tại sao Đức Phật nói các kinh tịnh độ? Vì chúng sinh vào thời lâu xa sau khi Phật không còn nữa thì chúng ta không đủ sức để tu những cái pháp môn như trí huệ giải thoát, thiền định, đa văn. Chúng ta chỉ còn là cúng dường, lễ bái, sám hối, tạo phước đức, xây chùa, tạo tượng và tu hành niệm Phật, phản sinh Cực Lạc thế giới. Nói vậy rồi chúng ta biết là vào những cái thời đó chúng ta còn có cái nhân duyên với Phật pháp để nghe kinh, còn tin tưởng, thích thú tu tập. Chúng ta đã có nhân duyên rất nhiều đời với nhiều vô lượng chư Phật. Chúng ta cũng biết là tại sao gặp Phật nhiều như vậy mà mình vẫn chưa có giác ngộ, và cũng lý do chúng ta đi cách từ từ tà tà. Tức là cái khi mình có nhân duyên không có nghĩa là mình vào đạo liền, mà nhân duyên còn rất phức tạp. Chúng ta quan sát đời sống của Phật Thích Ca, đâu phải tất cả các họ hàng thân quyến Phật Thích Ca đều xuất gia, đều thành đạo, đều chứng đắc quả đâu, quả thánh á. Mà cũng có những người như Đề Bà Đạt Đa có đi tu thì cũng tạo nghiệp. Cũng có rất nhiều người như vua cha của công chúa Gia-du-đà-la cũng rất là oán ghét Đức Phật. Thành ra thân quyến cũng có thuận có nghịch. Do đó cho nên nhiều khi chúng ta cũng từng gặp Phật rất nhiều mà cho đến giờ mình cũng chưa có vào đạo được. Rồi cũng có thể nói cho nó ngoài, cũng có thể là mình do đại nguyện, do nguyện với Phật cho nên mình chưa có nguyện theo đại nguyện của Địa Tạng Quan Âm, cho nên chưa có vào đạo, chưa có nhập đạo, cùng sống với chúng sinh, đồng sự để mà lợi hành với chúng sinh. Cũng có thể mình ở trên Cực Lạc thế giới rồi hội nhập với cõi Ta Bà này, có rất nhiều nguyên do trong đó. Chúng ta cũng nghe qua để mà nói pháp và nghe pháp, dù là chúng ta ở một thời mạt pháp, dù là nói như thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng phải hiểu đó là một thiện duyên rất là hy hữu. Hiếm có nên chúng ta mới được cái duyên nghe pháp mà nghe một cách hân hoan chăm chú. Thì điều này cũng không phải là nhiều người có được mà dễ có. Lý do đó là bởi vì chúng ta ở trong cái hoàn cảnh của mình bị cái đời sống này nó chi phối rất nhiều, và mình cũng nghe đời sống chúng ta nó thuộc về vật chất, cái xã hội, cái đời sống xung quanh mình nó đã làm cho mình tiêu hao năng lực rất nhiều. Ngoài ra chúng ta còn ít thời giờ lại thì nó mệt mỏi, lúc đó chúng ta mới dùng cái thời giờ đó để nghe pháp. Đôi khi mình nghe cũng rất là cố gắng lắm, thì không thôi thì mình cũng ngủ hết. Đó là do cái sự mệt mỏi của xã hội, của đời sống. Nhưng cái động cơ mà thúc đẩy chúng ta vào nghe pháp chúng ta là nghe pháp bằng cái tâm tin tưởng, bằng cái tâm thích thú, thì điều đó có thể nói là mình có căn bản rồi. Còn khi mà mình vào mình ngồi nghe đó, và do những tất cả những cái lý do mình vừa nghe đó, do xã hội hoàn cảnh, do đời sống của mình đó, mà mình bị mệt mỏi đó, thực sự ra nó cũng không có phải là điều gì quan trọng. Nếu chúng ta mà chú tâm được, mà lắng nghe chú tâm, mà thâm nhập được đó, thì điều đó rất tốt. Nhưng nếu không được thì ăn thua cái lúc mà mình vào nghe pháp, mình tin tưởng, mình hoan hỷ. Thì chúng ta cũng biết được cái ý nghĩa mà người nghe mà không tin đó, thì phần nhiều nếu không phải là từ tam ác bào mới ra, tức là mới sinh lên người bị đọa trong đó, tội nó chưa có hết, tức là cái thói quen, cái nghiệp tập, cho nên nghe thấy không tin nổi. Cũng như một người sống một đời sống quá khổ đau, ai cũng đánh đập, ai cũng chửi rủa mình trong bao nhiêu năm dài, từ nhỏ cho đến lớn. Rồi sau này có mới gặp người nào gặp mình mới nói là thưa ông đi đâu vậy, chắc mình té xỉu rồi. Mình bảo mình nó nói gì, từ nhỏ cho đến lớn là ai cũng chửi mình, ai cũng gọi mình những cái câu thậm tệ. Giờ tự nhiên có người nói năng lễ độ lịch sử, nó nhiều khi mình tin nổi. Từ xưa nay ai gặp cũng đánh đập, bây giờ có người ta gặp đối xử tử tế có khi mình tin được. Thành ra đó là những người mà không tin nổi cái từng độ, cái pháp đại thừa của Đức Phật đó. Thì một là do bởi vì người ta bị quá hiểu, bởi vì mỗi lần mà đoàn của địa ngục nó kéo dài cái đó, nó kéo dài kiếp kiếp vô lượng kiếp đó. Thành ra khi mà ra khỏi nó bàng hoàng, nó tin được. Còn hai nữa là do bởi vì kiêu mạn, che đậy mình và lười biếng, tức là mình sợ cái mình kêu là khổ hạnh ăn chay làm đất, mình sợ cái đó, thành ra mình không dám tin. Để tin là kéo vô là bắt mình vậy sao. Thành ra đến thấy Phật đứng xa xa mà không dám nhào vô. Nhà vô cái thấy mình phải chăm chỉ lên, nhất vấn đề mọi mặt nữa, từ đạo đức cho đến đủ thứ nữa, nên đâm ra mình lười biếng nó mà mình thấy là khó đi. Thì đó là những gì mình nghe qua. Thì bây giờ tổ đạo xước lại nói thêm phần nữa cho mình. Sau khi mình đã quan sát tất cả những ý nghĩa như hôm qua nói, là thời và phương tiện và cái bản thân của mình là rất quý, mình có cái nhân duyên rất quý vào cái thời như vậy, cái thời buổi như vậy, và gặp được cái phương tiện đó, tức là kinh điển tịnh độ của Phật. Giờ tổ này tiếp tục nói y theo quán Phật Tam Muội kinh, thì có nói rằng Đức Phật nói với phụ vương, tức là vua Tịnh Phạn: chư Phật xuất thế, tức là chư Phật xuất hiện trong thế gian này có ba điều lợi ích. Một là miệng nói 12 bộ kinh, tức là từ miệng của Đức Phật thuyết kinh ra, làm pháp thí để lợi ích, có thể trừ diệt vô minh ám chướng của chúng sinh, khai mở con mắt trí huệ, được sinh về trước chư Phật để sớm được vô thượng bồ đề. Tức là Đức Phật thuyết pháp lợi ích chúng sinh, diệt trừ vô minh, mở mắt trí huệ, rồi mình được sinh về gặp Phật, sớm được vô thượng bồ đề. Tức là khi gặp Phật rồi thì mình sẽ mau được vô thượng bồ đề. Hai là chư Phật Như Lai có thân tướng quang minh vô lượng tuyệt đẹp, có chúng sinh nào xưng niệm quán sát các tướng đó, hoặc tổng tướng hoặc biệt tướng, thì bất kể là thân của Phật hiện tại hay quá khứ, người đó đều trừ diệt được 4 tội trọng và 5 tội nghiệp của chúng sinh, vĩnh viễn lìa khỏi tam đồ, tùy ý mình thích mà thường sinh về tịnh độ cho đến khi được thành Phật. Ba nữa là khuyên phụ vương hãy thực hành niệm Phật Tam Muội. Thì đây Đức Phật nói có ba điều lợi ích là Phật dùng khẩu nghiệp nói pháp, dùng thân nghiệp cho người ta chiêm ngưỡng quan tưởng. Thì ở đây Đức Phật khuyên vua cha đều có cái ý hướng là sinh về gặp Phật, nhưng mà nhờ nghe pháp khai mở được trí huệ, nhờ thấy được thân tướng Phật, quán sát tổng tướng hoặc biệt tướng. Tổng tướng là tướng tổng quát, tướng cũng như công đức tổng quát. Biệt tướng là từng tướng một. Nên rồi mình nhìn một người, mình nhìn một cái tổng tướng của người đó, xong rồi mình nhìn từng mắt, từng mũi, từng tay, từng chân, đó là biệt tướng. Thì bất kể là Phật hiện tại hay Phật quá khứ, thì mình sẽ trừ được những cái nguyên nhân nguy hiểm nhất của khổ đau, đó là bốn tội trọng, bốn tội trọng và năm tội nghịch của chúng sinh. Thì bốn tội trọng này là trọng là nặng. Thì bốn tội nặng này là, thì mình cũng nghe là nó sát sinh ha, trộm cắp ha, tà dâm ha, mà nếu mà là người xuất gia thì là dâm dục và vọng ngữ. Còn năm tội nghịch là giết cha, một giết mẹ, hai giết a la hán, ba làm thân Phật chảy máu, bốn tại sao lại không có chữ giết Phật, bởi vì không ai có đủ phước đức giết Phật cả. Chỉ có ngài Đề Bà Đạt Đa đó là làm Đức Phật bị thương, tức là chảy máu, xô đá xuống làm Đức Phật bị sát, xây sát. Còn ngoài ra không cách gì, không có ai ở trong thế gian có thể giết Phật, thành ra cái chuyện giết Phật không có. Còn giết a la hán vẫn có được, a la hán vẫn thành, vẫn giết được. Thành ra đối với Đức Phật thì là làm thân Phật chảy máu. Và thứ năm là phá tăng, tức là như này thì Bà Đạt Đa, tức là chia rẽ làm thành hai chứ không phải còn là một nữa, không có thống nhất nữa mà thống nhị, chia hai như vậy. Thì đó là năm tội nghịch. Năm tội này là đọa địa ngục vô gián, tức là địa ngục nặng nhất. Vô gián có nghĩa là không có một chút gì, không có một kẽ hở, gián là cách ly, tức là liên tục, cái khổ nó liên tục cho nên kêu là vô gián. Ở dưới địa ngục các tầng địa ngục khác, ví dụ có 8 tầng địa ngục chẳng hạn vậy, 8 tầng địa ngục lớn, thì vô gián địa ngục là cuối cùng. Mà các tầng địa ngục khác cái khổ nó có lúc nó ngưng, nó tạm ngưng, tức là cho mình thở chút đó. Như là giờ mình đi làm cũng có lúc ngưng, cho mình về ngủ nghỉ ngơi ăn uống rồi đi làm tiếp. Còn bây giờ mình bị tù mà khổ sai trung thân, nó làm suốt ngày không cho ngủ luôn, đó là cái mà khổ cực nhất trong địa ngục vô gián này, cái khổ nó liên tục. Mình nghe trong cái địa tạng diễn tản nữa, nghĩa vô gián thì còn nhiều nghĩa nữa, là ví dụ như ở trong địa ngục vô gián nó có đủ kiểu khổ đau, rồi móc mắt là một cái đau chẳng hạn vậy, moi lưỡi cắt lưỡi cái đau nữa, rồi nóng cọc người mình rồi chẳng hạn vậy, rồi tước tay rồi cưa người đủ thứ nó đấu mình, mà nó có bằng đó cái hình phạt đó, thì một mình á, tự nhiên mình thấy thân mình nó biến ra bằng đó. Ví dụ có 1.000 cái hình phạt thì tự nhiên là mình biến thành 1.000 cái thân để chịu một lúc 1.000 cái hình phạt như vậy. Đó là một cái nghĩa, một nghĩa vô gián nữa. Thì cho mình thấy có thể nói là trong đó là cái khổ nhất. Thì nếu mà phạm năm cái tội nghiệp này á, thì sẽ bị sinh vào địa ngục đó. Thì Đức Phật khuyên với phụ vương là có ba cái lợi ích khi mà Đức Phật xuất hiện, là kinh Đức Phật, miệng Phật nói ra, rồi tướng tốt tự thân của Phật hiện ra. Kinh với tướng đó đều giúp cho mình giải thoát, sinh về cõi Phật, trước Phật. Nhưng Đức Phật khuyên cái điều thứ ba là khuyên phụ vương thực hành niệm Phật Tam Muội. Lúc đó phụ vương mới hỏi Đức Phật: Phật thuyết pháp có rất nhiều pháp, có biết bao nhiêu kết quả công đức thuộc về Phật địa, tức là thuộc về địa vị Phật, nào là chân như, thật tướng, đệ nhất nghĩa không? Tại sao không bảo đệ tử thực hành các pháp ấy mà lại khuyên thực hành niệm Phật Tam Muội? Phật mới trả lời với phụ vương: các cái quả báo công đức của chư Phật có vô lượng, có nhiều vô lượng, cảnh giới này rất là thông diệu, giải thoát thần thông. Tất cả những cái kết quả ấy không phải là cảnh giới thực hành của phàm phu, thế nên mới khuyên phụ vương thực hành niệm Phật Tam Muội. Nếu mình còn là người phàm thì hãy niệm Phật đi. Đó. Bây giờ Ngài Đạo Sư trích cái kinh Quán Phật Tam Muội này để cho mình thấy là Đức Phật khuyên mình nên tu, mình người phàm thì nên tu pháp môn nào. Ngày hôm qua cho mình thấy mình ở thời nào và cái pháp môn nào của Đức Phật nó thích ứng. Hôm nay trích trên kinh cho mình thấy Đức Phật khuyên vua trang như vậy. Phụ vương bạch Phật: công năng của niệm Phật ra làm sao? Phật nói phụ vương: như rừng cây y lan, có một rừng cây y lan rất là rộng lớn, cả ngàn cây số nó kéo dài như vậy. Thì cây y lan này là loại cây rất là hôi, ai người vô là té xỉu, rất là hôi. Nhưng mà cái tên mà dịch ra thì nghe có vẻ đẹp không? Y lan. Thành ra đó, nhưng mà thực ra thì nó rất là hôi. Bây giờ có một hạt ngu đầu trên bàn. Ngu đầu nghe là đầu trâu. Thì nghe cái tên này rất là xấu. Nhưng mà cái hạt, cái cây ngu đầu trên bàn thì là loại cây thơm nhất. Còn y lan đó thì nghe ngon lành mà quý lắm. Thành ra mình thủ nhà nào mà để cũng đặt tên con hay cũng đặt tên là y lan, khi mà lần ra đường cũng biết là quý mắt. Thì cây ngu đầu trên đàn này á, tuy nó đã có rễ, nó có mầm, xong nó chưa có nhô lên khỏi mặt đất, nên cái rừng cây y lan kia chỉ có một mùi hôi thối mà thôi. Nếu có ai ăn hoa quả của rừng cây ấy khởi phát cuồng mà chết. Nhưng một thời gian sau thì cái mầm rễ của cây trên đàn bắt đầu phát triển, nó mới lú lên khỏi mặt đất thành cây. Thì mới thành cây non thôi ấy, mà mùi thơm nó nồng tỏa, nó biến cả một cái khu rừng hôi thối của cây y lan trở thành ra mùi thơm. Chúng sinh ai thấy đều cho thật là hiếm có. Sau khi Đức Phật nói những thí dụ như vậy cho phụ vương, Đức Phật mới nói với phụ vương: tâm niệm Phật của tất cả chúng sinh ở trong sinh tử cũng y như vậy. Nếu có thể gom hết tâm niệm quán tưởng đến Phật không ngừng, chắc chắn sẽ sinh về trước Phật. Một lần vãng sinh, ác sẽ biến đổi tất cả mọi điều ác thành đại từ bi, như cái cây thơm kia làm thay đổi trọn cả khu rừng y lan. Đức Phật nói xong cái nghĩa đó rồi, Đức Phật mới nói tiếp, giải thích tiếp. Thí dụ nó ví cho gì? Nói rừng y lan là dù cho ba độc, tham sân si, ba chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Tức là phiền não là cái gốc, cái nguyên nhân để tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi là thành nhân, thành nhân rồi là có quả, thành ra có phiền não là một cái chướng, tạo nghiệp là một cái lớp chướng thứ hai, chịu cái kết quả là lớp chướng thứ ba, thì vì ba cái chướng này như vậy làm cho hết thấy ra chân lý. Ở đây mình nói qua cái báo chướng, cái ba chướng này chút. Bây giờ mình ngồi ở đây á, ba chướng ở đâu? Ba chướng ở chỗ nào? Mình quan sát thử. Trong lúc mình ngồi đây này, thì mình là ai? Mình là cái thân này, cái tâm của mình đang có ở đây, cái thân đang có ở đây. Mình cái thân cái tâm này nó có tên là gì á, nó làm cái gì đó, nhưng mà cái thân tâm này nó phải có. Ví dụ kỹ sư, bác sĩ hay là Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Hai, Văn Trội đó, thì nó phải có thân có tâm, rồi nó mới có tên, rồi nó mới có làm một cái gì, thành một cái gì đó. Mình là Phật tử, mình là ngoại đạo, mình là nam, mình là nữ, mình là tổng thống, mình bác sĩ, kỹ sư, mình tất cả mấy cái đó thì phải có cái thân cái tâm này nữa. Cái thân tâm này từ đâu ra? Cái thân tâm này nó là quả báo. Nên thân tâm của mình đang có thì nó là quả báo, tức là báo chướng nằm ngay đó. Chướng đây là ngăn che chứa, không cho thấy chân lý. Mà chứ không phải là chướng đây là cứng đầu cứng cổ đâu, mà cái chướng đó nó còn nguy hiểm gấp cả triệu lần cái cứng đầu cứng cổ mình nữa. Thành ra đó là một cái chướng rồi. Cái chướng đó mình muốn thấy cái chân lý thôi, mình phải vượt qua cái chướng đó nha. Hiện giờ lúc mình bị quả báo như vậy, mình á, sinh ra đời cái mình nói là tôi là con trai, người khác nói tôi là con gái, trai gái, chân lý của mình đâu phải trai phải gái, mình học tính không rồi đó. Chân lý mình đâu phải trai gái đâu, nhưng mà bây giờ mình bị cái báo chướng, mình không có thấy được tính không, mình thấy trai với gái, nam với nữ, mình đâu thấy được tính không. Mang cái thân này cái rồi là nó hết thấy gì, thấy có cái thân này thôi. Và cái thân này á, nó là một cái quả báo, nó phải sự thật của mình. Thành ra nó chướng liền, có một cái là không thấy gì nữa hết. Thành ra đó là cái chướng rồi. Vượt qua cái chướng nó nữa, mình cũng thấy chân lý chưa chắc thấy. Bây giờ mình đi ngồi quán thì mà không có nam nữ gì hết á, không có nam nữ gì hết, mình là không, không là mình là không, không có nam, không có nữ, không có A, B, C, không có tên gì, không có gì hết á. Thì lúc đó mình vào mình ngồi mình quán tưởng như vậy, quán của nam, quán của không, 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 có, không đã nó mệt thì nó thành nó có cái mình bảo của mai mình làm gì á. Mốt còn có anh kia hẹn mình, mốt mình nói gì ha, chết rồi chuyện đó mình chưa làm ha. Mình quán một lát mình thấy trời đất ơi, không thấy không được hết, một lát thấy có được lung hết á, có tứ lung hết. Mình bảo cái này có thật, mình có thật, cái chuyện thế gian có thật, mà sao mà quán hoài đi nữa mà nó cứ ra hoài. Mình đã nhận là nó có thật rồi, mình nhận nó là vậy rồi, tức là mình vượt qua được cái chướng của nó, mà sao mà rốt cuộc vẫn có cái chướng gì đó. Cái đó là cái nghiệp chướng của mình, nghiệp nhân của mình. Nghiệp nhân của mình trong nhiều đời ấy, nó có để cho mình ngồi yên, nó có để cho mình dễ dàng mà nói câu là thành đạt. Dù mình có biết cái lý chăng nữa, dù mình có rõ cái nghĩa chăng nữa, nhưng mà tại sao mình tu vẫn không thành? Bởi vì nghiệp chướng. Nghiệp chướng thành ra rốt cuộc mình quán không ngoài cái nó vẫn lên trên mình. Rốt cuộc mình muốn đi quán không, mình cũng nói tôi đi quán không, bây giờ tôi sẽ vào được tập quán không. Rồi khi mình ngồi mình quán không, mình cũng nói là tôi là không. Thành ra rốt cuộc ra mình thấy có quán không đi chăng nữa cũng vẫn có cái thường, còn chính là vẫn có thể quán không, không phải có mình cũng sắp đến rỗ của thầy rồi. Thành ra như vậy là cái đó, cái thâm sâu bên trong đó, cái đó mà nó làm cho cái bào của mình cứng chắc ra là bởi vì cái nhân của nó cứng, nhân của nó lâu đời lâu kiếp, cho nên cái quả của nó mạnh. Thành ra mình có thấy rõ cái quả nó là không đúng, nhưng mình vẫn thất bại bởi vì cái gốc, cái nguồn gốc của nó là cái nghiệp đó, nghiệp chướng nó mạnh quá. Ở mình mới phải về sám hối, sám hối mà nghiệp chướng nó nằm trong quá khứ. Là như qua nói chuyện là ngài Đạt Lai Lạt Ma nói, ngài Đạt Lai Lạt Ma nói với cái ông bác sĩ tâm lý học bảo là đạo là nó tự tâm, còn vật chất khoa học nhìn là vật chất, nhưng mà đạo nó tự tâm, mà tâm khoa học nhìn nó chỉ thấy trước mắt, còn tâm thì nó phức tạp lắm. Tại vì khi mình nhìn con người của mình thì nó có cái phần vật chất là thân của mình, và nó cái phần tâm thức. Thế khi mà mình đi đầu thai á, thì mình thấy rõ ràng người chết đó, là cái thân nó còn đó, mà tại sao mình nói người ta chết, thân còn nằm trên đỉnh nó đó, mà tại sao mình nói người ta chết? Bởi vì nó không có cái cảm giác, không có cái nhận thức để nó có một cái liên hệ, nói năng thông cảm qua lại. Người đó nằm yên một chỗ mình kêu thương, còn khi mà người đó còn sống đó, cũng cái thân đó, cũng cái tai đó mà mình gọi cái nó hỏi cái gì vậy, là mình biết bên trong cái thân đó nó có những cái nhận biết, có những cảm biết, mình kêu là tâm. Thì ngày nay á, tâm chết mà thân thì còn đó, tâm mất đi đâu rồi, thân còn đó, thì thân còn đó rồi thân tan rã mình cũng nhìn thấy nữa. Nếu mà bảo đi tái sinh á, cái thân nó nằm đó ngay nơi đó nó tan rã thì tái sinh gì nữa. Trong đàn nói là cái tâm nó đi, cái tâm thức nó đi tái sinh. Tâm thức nó ở đâu, ở đó có sự sống. Tâm thức nó bỏ ở chỗ nào, ở chỗ đó trở thành chết. Bây giờ cả một thành phố, mà một thành phố sống động, linh hoạt, nếu mà dân ở đó bỏ đi hết rồi, thế mà một thành phố chết. Thành ra cái bỏ đi đó là những cái linh hoạt của tâm thức, cái sống động của tâm thức. Mình vào một thành phố mà đầy xác chết rồi hết, cả một cái dân thành phố nó còn ở lại cái thành phố mà nó chết hết trơn, thân của nó còn đầy nó, mình cũng vào một thành phố chết, đầy xác chết. Thành ra chính vậy mà cái tâm là cái sống động, cái tâm là cái làm chủ đi đầu thai. Thế cho nên sau này thì ông đó mới đòi ngài Đạt Lai Lạt Ma đưa ra một câu trả lời theo ý của ngài, chứ không cần phải theo khoa học. Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma mới nói là có nhiều cái khi chúng ta mất một cái đồ vật, ngài Đạt Lai Lạt Ma lấy cái thí dụ, và chúng ta quả quyết rằng là cái đồ vật nó mất ở trong căn phòng của mình, rồi chúng ta tìm hết, tìm nảy từng viên gạch lên, lập hết đồ đạc ra, tìm ngoài cũng ra, rồi chúng ta nói là sao nó kỳ vậy, không thể hiểu nổi. Nhưng ngài Đạt Lai Lạt Ma bảo, nhưng mà biết đâu tại sao mình cứ quả quyết là nó mất ở trong căn phòng đó, biết đâu nó mất ở nơi khác thì sao, nó nằm ở nơi chỗ khác thì sao, nhưng mà tại vì mình cứ nhất quyết là nó phải ở trong căn phòng này, thành ra mình tìm ra nó, mình bảo sao nó kỳ vậy. Thế rồi là mang cái kết luận là đạo Phật khác với khoa học ở chỗ đó, bởi vì đạo Phật tin kiếp trước kiếp sau, có nhiều cái lý do nó nằm từ đời trước, mà khoa học thì luôn luôn nói là mọi cái nguyên nhân nó đều nằm ở ngay trong đời này, thành ra đôi khi tìm không ra, rồi nói sao nó lạ vậy, sao nó kỳ vậy, mà không bao giờ chỉ nghĩ là nó nằm ở một lúc khác, nó nằm ở một nơi khác thì sao. Thành ra đó là cái khác nhau giữa đạo Phật với khoa học. Thành ra đối với đạo Phật nhìn có rất nhiều cái kỳ lạ, nhưng mình tìm ra nguyên do, mà mình chỉ thấy cái hiện tượng, mà mình cho cái hiện tượng đó là lý do. Ví dụ bây giờ mình thấy một người họ giết cha mẹ của họ, thì mình tìm ra nguyên do, mình chỉ kết luận nó khủng, mình thấy cái hiện tượng của nó, hoặc là nó nổi điên lên, hoặc là nó quá nóng giận, mình lấy cái đó là nguyên do. Nhưng mà thực ra trong đạo Phật cái lý do nó là từ quá khứ lâu xa nữa, mà phải thấy được quá khứ mới thấy rõ được lý do. Thành ra trong đạo Phật nói nếu mình thấy ra quá khứ thì mình cứ đi, là tất cả mọi lý do nó đều từ nơi nghiệp. Mà nghiệp thì nó gồm có hai loại chính là thiện và ác, có loại thứ ba là không có thiện không ác. Cái nghiệp nó đã tạo ra rồi á, thì cái hiện hữu ngày nay nó chỉ là cái kết quả của nghiệp thôi. Đã tạo ra nghiệp rồi á, thì tự nhiên kết quả ngày nay nó có nhiều cái kỳ lắm. Nhưng mà bởi vì mình không nhìn thấy cái nhân nghiệp của nó từ quá khứ, cho nên mình không biết lý do tại sao. Có nhiều người nó khùng nhiều cái thì mình hiểu tại sao. Nhưng mà đó là trong quá khứ của nó. Đến nỗi mà trong thời Đức Phật nó có rất nhiều cái nhân quả mà rất lạ lùng. Có một vị thầy đi đâu á, cũng có một người nữ đi theo hết. Mà ai nhìn cũng thấy, mà có mình thầy cũng nhìn thấy. Có mình thầy nó không nhìn thấy. Không nhìn thấy là có một người nữ đi theo mình. Mà một người đi theo kề cũng cảm rất giận. Nếu mà thời nay thì mấy ông thầy bó nó là có cái vong hồn đi theo á. Vong hồn, oan hồn nào đó. Thành ra ông thầy đó bị nhiều cái tai tiếng bất ngờ, ông cũng hiểu nữa. Nhưng mà cái chuyện đó khi hỏi Đức Phật thì nó mới rõ. Bình thường ra thì nếu gặp mình thôi mình cũng phải chuyện nó kỳ. Rồi mình bắt đầu tin là ma này ngọ hay gì đó. Nhưng mà đó đều là những nguyên nhân từ quá khứ. Mà một khi mà mình bị như vậy thì nguyên nhân quá khứ mình biết rõ là gì, nhưng mà mình biết chắc chắn là những nguyên nhân xấu, tức là những cái nghiệp xấu của mình, nghiệp do mình tạo ra. Thành ra mình đã tạo ra những cái điều xấu. Có thể mình chuyên môn vu oan giá họa cho người ta, chuyên môn đi bôi lọ người ta cái chuyện xấu. Cho nên trong kiếp này, trong sau bao nhiêu kiếp, bây giờ nó mới thành quả. Mình có tu hành thì đi chăng nữa, mình có hoàn toàn thanh tịnh chăng nữa, tự nhiên cái bị như vậy, tự nhiên cái bị oan uổng như vậy. Thành ra đó, rồi mình cũng rõ rồi hết, mình cũng biết ngay là một cái hành động xấu, một cái nghiệp xấu của mình. Thì đây mình sẵn mình học, mình nghe tổ nói, mình nghe về Phật pháp, mình rút tiền ra những bài học trong đời sống Phật tử của mình. Người Phật tử của mình không có sống theo đạo, là bởi vì mình không có ít có nhận định theo Phật pháp, mình nhận định theo đạo đức của thế gian. Cho nên dù mình mang danh nghĩa Phật tử nhưng mà mình đối xử từ cái nhìn của mình cho đến cái đối xử, cái liên hệ đối xử mình nó không theo Phật pháp mà nó theo đạo đức của thế gian. Nên kết luận lại thì để mình tiếp tục vấn đề, kết luận lại là nghiệp chướng từ quá khứ, cho nên mình không có nắm bắt được nó để mà mình làm chủ được, rất khó, khó mà vượt qua được nghiệp chướng. Mà vượt qua được nghiệp chướng khó là do tại sao vậy? Tại vì cái gốc của nghiệp trong quá khứ mình tạo nghiệp là do cái gì mà mình tạo nghiệp? Là do tham sân si, tức là phiền não. Do cái phiền não đó ngay bây giờ của mình không xả nó đi á, mình vẫn nhiều khi bênh vực nó nữa. Nhiều khi mình tức giận, mình nổi giận cũng đùng lên đó. Mà giờ có một người đấy nói là thôi bỏ qua đi, mình mà bỏ qua cái đầu ông đó, mình cũng bênh vực cho cái nổi nóng nữa chứ. Nhiều khi mà mình vẫn thầy nó cũng dường đó. Mà nhiều khi ông thầy chọc giận mình lên, mình mà quay trừng đụng luôn đâu. Ông thầy ớ mình luôn. Người nói lúc đó là mình có thể thấy là con người của mình ngay trong hiện tại nó là tham sân si, nó còn lẫy lừng mà mình còn sẵn sàng chiều theo bênh vực, thì uống gì cái tham sân si mà từ quá khứ, thì làm sao mình vượt qua nổi cái chướng ngại như vậy. Thành ra mình thấy ba cái chướng đó là phiền não chướng là gốc, rồi đến phát sinh nghiệp chướng, rồi thành kết quả nó báo chướng, kết quả nó cứng ngắc, nó chướng ngại mình. Cho nên tất cả cái điều đó làm cho mình có quán chân lý, chân như, pháp tính, người tính không gì nữa, mình thấy rồi cũng không có vào được đạo vì ba cái chướng ngại nữa. Cho nên chính vậy mà chúng ta thấy Đức Phật ví dụ cho, thí dụ cho cô đừng y lan, đó là ba động tham sân si, rồi ba chướng, rồi vô biên trọng tội trong tâm chúng sinh. Còn khi nói trên bàn là dù cho tâm niệm Phật của chúng sinh, thì khi mình niệm Phật một cái như vậy đó, là coi như là cái mầm trên bàn đó, nó rơi vào trong cái tâm độc, tâm chướng của mình, trong nghiệp chướng vô lượng vô biên của mình, rơi vào như vậy mà cái năng lực của cây chi tàn có thể biến đổi cả cái rừng y lan, rừng rộng lớn thành thơm tho. Cái niệm Phật vào trong tâm của mình có thể biến đổi ba động tham sân si, ba chướng vô biên trọng tội của mình thành ra là đạo. Còn khi mà cái niệm Phật của mình á, mới niệm nó chỉ như là có mầm, có hạt, nó nảy mầm và nó nằm ở trong đất, thành ra cái tâm mình vẫn là tâm tâm của y lan. Còn khi mà sắp sửa nảy cây là nói cho cái nghĩa tất cả chúng sinh chỉ cần chất chứa niệm không đứt đoạn, tức là niệm Phật liên tục như vậy là nghiệp đạo thành mãn vậy. Thành ra chúng ta thấy là niệm Phật công năng như vậy. Thì khi mà bắt tay vào tu chúng ta vẫn thấy mệt mỏi chướng ngại, cho nên nguyên tắc niệm Phật quan trọng và niệm Phật rất là năng lực vi diệu. Nhưng chúng ta ngồi niệm một lát chúng ta cũng gục ngủ, mệt mỏi hay là căng thẳng đủ thứ đó. Cho nên đôi khi chúng ta phải biết thêm nhiều cái phương tiện nữa để điều tâm, và biết thêm nhiều cái nữa. Và đặc biệt là cái người mà hành xử Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hành, cái người đó tu rất là vi tế, tinh tế. Cho nên mình ở đây là lấy Bồ Tát Đạo là chính. Vì vậy nên mình phải nghe pháp một cách tinh tế. Mình không phải nghe xong tu, mình muốn tu mà niệm Phật như vậy phải có những cái trợ lực. Ví dụ mình phải nhập thất, mình phải nhập ở trong cốc, trong rừng, núi, mình phải đừng có lo lắng gì hết. Đừng có lo một ngày ăn ba buổi, nấu bếp để ăn ba buổi nó hết mười mấy tiếng đồng hồ rồi, xong rồi mệt quá đi ngủ thêm mười mấy tiếng đồng hồ, cộng lại cái thiếu giờ để tu. Như vậy mình lo tùm lum tà la thứ như vậy rồi làm sao đó. Rồi cái kêu ở chư tu thì cần có bạn, cái kêu một người nữa lên ở chung tu, xong rồi hai người, người thì ngáy to quá, người kia thì làm người này trái ý đủ thứ như vậy hết, rốt cuộc phiền não. Thành ra nó rất là phức tạp. Nếu mà tất cả những cái đó mình vượt qua được, tức là có bạn đồng tu như ý, rồi mình không có lo lắng gì, lắng tâm như mình tu á, thì nó mới trợ giúp cho mình có thể liên tục chứ. Rồi mình không bị cái căng thẳng mệt mỏi của đầu óc qua những cái phiền não đụng chạm cái lo lắng á, thì tâm mình nó đỡ buồn ngủ, nó tỉnh, thì mình tu như thế chứ. Còn bây giờ mình hành Bồ Tát Đạo á, trời ơi, cũng không là lãng thứ. Chuyện gì mình cũng phải để tâm cu mang chú ý đủ thứ. Hở ra cái người khác có thể chỉ trích mình Bồ Tát một vậy mà mình mà tôi mệt gần chết rồi ông ơi. Nhiều khi tôi cố gắng nhưng mà tôi mệt quá, tôi đủ thứ chuyện hết, tôi lo tùm lum thứ. Mà thí dụ mình cứ phải như vậy hoài, ngày này ngày khác mình chịu gì không. Thành ra tu Bồ Tát Đạo rất là y tế, nó cần rất nhiều trợ lực, cần vô cùng. Tại vì mình cũng như là người ở trong động mà tu tịnh, chứ không phải mình là ở trong hoàn cảnh tịnh mà tu tịnh. Thành ra mình rất là khó tu. Muốn như vậy mình phải cần tha lực rất nhiều, mình cần lòng tin rất mạnh. Cái lòng tin nó giữ vững cái chí nguyện của mình á. Mình cần sự hiểu rõ vấn đề tinh thần tu đạo của nó thì mới giúp cho mình, mới là giúp cho mình được tiến bước, không có bị thối thất. Thì đó là điều tại sao mà chúng ta cần phải phân tích nhiều hơn, phân tích và lắng nghe nhiều là vậy. Một trong những lý do là nếu mà mình luôn luôn mình thấy rõ cái đời này là khổ đau hơn, cái cuộc đời này nó vô giá trị, nó khổ đau luôn luôn, mà đặc biệt mình thấy rõ như vậy, tự nhiên mình có cái lực tinh tiến nhiều lắm. Ví dụ bây giờ mình mệt mỏi, mình hết muốn tinh tiến rồi, nhưng mà mình nghĩ, mình bảo chứ mình có ngủ, mình có nghỉ ngơi rồi mình cũng chết. Mình có được cả đời tặng đó thôi, người ta đút cho ăn, người này tẩm quất, người kia đút ăn, người này quạt, rồi mình cũng chết. Sức của mình có để dành không làm bất cứ một cái gì hết, động tay cũng động nữa, rồi mình cũng chết, sức đó nó cũng tiêu tan. Cái sức đó nó có ở trong cái cuộc sống này để làm cái gì? Mình đi làm ăn để nuôi thân mình, thì đó là điều căn bản nói. Ngoài ra là để làm phiền não, như hôm qua mình nghe, để gây phiền não cho nhau, gây khổ đau cho nhau. Thành ra cái sức mình có đó, cái sức sống của mình có đó, làm cái ích lợi nhất đó là trụ đạo. Cho nên mình cũng không nên quá mức, để rồi nhiều lúc mình quỳ luôn, bởi vì cái nghiệp chướng mình nó còn dày lắm, cho nên mình đột chặt, mình cũng phải lượng sức. Nhưng mà khi nào mình mệt mỏi lắm thì mình cũng nhắm mắt nó, mình niệm tưởng đến Phật, chứ mình không có xả luôn, không có kể mà xả luôn theo cái mệt đó rồi không còn nhớ được hết. Thế là thí dụ mình không lấy Phật được, mình đột kinh được thì mình nằm yên nó, mình cũng nhớ được Phật. Rồi mình cũng nhắc lại cái tâm đạo của mình, Bồ Đề tâm của mình đó. Tức là con người của mình là con người mà chiến đấu đến cùng. Chiến đấu đến cùng, mình là một dũng sĩ không bao giờ chịu quy hàng. Dù là địch thủ nó có mạnh gấp trăm ngàn lần mình, nhưng mà mình vẫn, nghĩa là sức lực của mình hoàn toàn bất lực, thua. Nhưng trong cái tâm niệm cuối cùng của mình vẫn nói không thua. Đó là như vậy. Mà muốn như vậy, mình càng thấy cái đời này nó khổ đau, nó vô giá trị bao nhiêu thì mình mới càng tiến đến cái chỗ đó được. Còn mình mà thấy cái đời sống này nó có giá trị, nó có ý nghĩa, là tâm tạng của mình nó yếu đi. Thành ra mình muốn vào cái khi mà một người, một vị, bất cứ vị nào mà muốn vào trong cái tu hành đó, dứt khoát gọi là hạ thủ công phu đó. Tu này là chết bỏ rồi, không có mệt bỏ nữa, chết bỏ rồi, chết bỏ như vậy. Nếu mà mình như vậy thì phải quán thế gian vô thường, thân của mình vô thường, khổ, không có ngã, không phải ngã, không phải ngã sợ, nó chỉ là một cái quả báo, nó là một cái nghiệp chướng, báo chướng. Phải quán tưởng như vậy, mà phải thấy cho nó rõ như vậy. Thành ra trước khi mà mình vào cái chỗ mà tu mà liên tục không dứt đoạn, là mình phải trải qua cái quán tưởng tu tập về thân này, về đời sống vô thường, khổ đau của nó. Mà khi mình cũng thấy điều là nếu mà ý hướng của mình không phải là hướng về đạo, mà mình áp dụng những cái phương pháp của đạo, đôi khi nó tổng hợp mang nó lệch lạc. Nhưng mà ý hướng của mình là muốn đi vào đạo, thâm nhập vào đạo, tinh tiến vào đạo, thấy là chân lý trong đạo, thì mình áp dụng mấy cái đó là điều cần thiết, không thể thiếu được. Thế ra mình cũng phải biết cái căn bản như vậy. Cho nên trước khi mà vào tu thì phải quy y Tam Bảo, phát Bồ Đề Tâm, phát nguyện như vậy là cái hướng đi của mình. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu quán sát các pháp Đức Phật nói, thì tự nhiên nó tăng trưởng cái năng lực, năng lực nó đẩy đưa mình về hướng đạo. Còn mình không có Bồ Đề Tâm, không nghĩ gì đến Tam Bảo hết đó, mình chẳng có một cái cung kính gì, mình bỏ lơ cái chuyện nó qua một bên, mình coi như là xong rồi. Rồi cái mình bắt vô, cái mình bảo đâu Phật nói gì, bây giờ cần tu. Cái mình đem phương pháp mình áp dụng là nó chật lấp hết, nó làm tâm mình loạn, mà mình tu thành. Mà nếu mình ép thì nó thành khổ hành, nó thành khổ hành biết đó, nó lệch lạc, nó thành tà kiến. Thành ra phương pháp muốn áp dụng là nó phải đi tuần tự như vậy, mình phải quan sát những cái đó nó thật kỹ. rồi lúc đó mình mới bắt tay vào mình niệm Phật, mình bắt tay vào mình ngồi tu thiền định thì nó mới có thể thành công. Thế nên chúng ta còn phải chuẩn bị rất nhiều trước khi mà bước vào cái giai đoạn mà quyết liệt tu, quyết liệt mà tu trì cho nó đến, cho thấy ra được cái gì của chân lý của pháp. Đó là những cái công đức của mình đối với Tam Bảo. Phải đảnh lễ, phải quy y, phải quy kính, phải nhớ được. Phải lấy cái tha lực đó, lấy cái công đức đó, rồi phải lấy cái tâm nguyện, tâm nguyện hướng đến, quy kính về đó. Phải dứt khoát, duy nhất, đừng có hai ba. Một người mà muốn tu thiền định của đạo Phật cho nó thành, muốn niệm Phật cho nó thành mà nói cái câu Phật của Chúa cũng như nhau, không cách gì mà tu được. Tâm của mình nó như vậy là không cách gì mà tu được. Thành ra nó có nhiều trường hợp. Một người đó mà do đời sống xã hội, lấy cái đời sống là chính, trong đời sống của mình á, mình mới thấy mình là Phật tử, thấy mình là Phật tử rồi mình mới về, vì lấy cái đời sống là chính mà thành ra mình muốn cái đạo Phật á, nó có mặt trong cuộc đời này mạnh mẽ và có thể nói là hơn hết mọi thứ. Mình do cái tình cảm cuộc sống như vậy thì lúc đó mình có thể mình công kích mấy cái tôn giáo khác, mình công kích các tôn giáo khác với cái, tất cả cái tình cảm nhiệt thành của mình, thì lúc đó mình trở thành người quá khích. Tại vì thực ra tâm của mình nó không có hướng về đạo, mà tâm của mình nó chỉ là hướng về đời sống và nó có một cái tình cảm trong đời sống. Đạo Phật là một cái tín ngưỡng của mình trong cuộc sống này. Do đó cho nên mình tình cảm, cho nên mình muốn đạo Phật là nhất. Thì lúc đó mình là một người quá khích. May mà cái pháp của Đức Phật, dù mình quá khích mấy, nó cũng khó mà đi đến cái chỗ hành hung hung bạo. Cho nên mình không có trở thành cuồng tín, nhưng mà mình là quá khích. Nhưng mà một khi á, mình muốn tự mình chứng chân lý, mình muốn thâm nhập vào chân lý của Phật, mình không có thích cái gì ở thế gian này nữa, thân mình tất cả cái nghĩa của thế gian này nó mình không có chấp vào đó, mình cho nó hoàn toàn như huyễn như mộng, mình chỉ muốn thấy ra, thâm nhập vào cái chân lý, mình thấy nó không thật nhưng mà tại sao mình không xả được nó, mình thấy nó không phải là cứu cánh lý tưởng hết, tại sao mình không xả được, mình muốn đi đến cái chỗ mà xả bỏ được cái thế gian này. Khi mà muốn như vậy rồi, tức là tâm của mình chỉ nghĩ đến đạo thôi, thì lúc đó mình phải áp dụng là Phật là nhất, Phật là trên hết. Và khi mình áp dụng như vậy, nó không thành cuồng tín mà nó thành một cái năng lực của đạo đó, đưa mình đến chỗ chính chân lý. Thiếu cái đó là mình thất bại. Đã muốn chứng chân lý mà nói Phật nhất nhưng mà cũng nhiều người nhất lắm thì không bao giờ mình chứng chân lý được, không bao giờ tạo cho mình được cái năng lực mà có thể thắng được tất cả mọi cái phiền não chướng nghiệp chướng báo chướng trong mình cả. Đấy là mình phải biết áp dụng pháp, phải biết tất cả là trong trường hợp nào. Thành ra đối với một người ấy, mà người ta quá tình cảm thì mình phải xoa dịu xuống. Nhưng mà đúng thì Phật là nhất, nhưng mà Phật là nhất ở chỗ nào? Phật là nhất ở chỗ không phải là để đả kích người này đả kích người kia, không phải để mà ghét người này ghét người nọ. Phật là nhất ở cái chỗ mà Phật bao dung tất cả, không ghét ai hết. Đó là để mình xoa dịu một người quá khích, một người mà lấy đời sống là ý nghĩa chính. Còn đối với một người mà người đó muốn vào đạo, muốn thấy chân lý, thì mình phải nói, phải coi Phật là nhất, phải lễ Phật, và trong tâm mình chỉ thấy Phật và chỉ thấy đó là cao quý nhất. Tất cả cho mình cái gì mình cũng dùng đi, thì lúc đó mình mới có thể vào đạo được, mới thấy chân lý được. Thì chúng ta mới biết là khi mà chúng ta theo đạo, chúng ta muốn vào cái hướng nào, muốn một điều gì đó, thì chúng ta cần phải có cái gì, cần phải có một cái tu tập như thế nào. Nếu cái tâm mình nó còn lơ là với Đức Phật, lơ là với pháp, mà mình lại muốn thấy được chân lý, không thể nào được. Tâm mình nó phải coi pháp là tối thượng, coi Phật là tối thượng, lúc đó nó ngồi nó tu mới thâm nhập được, tự nhiên nó có một năng lực vượt qua phiền não được. Còn thôi đụng phiền não là thua liền. Nên chính đó là những cái mà chúng ta hiểu trong đạo Phật đó, là cái nghĩa nó rất là tinh tế. Lúc là Đức Phật nói là đừng nên nói như vậy, lúc thì Đức Phật nói là phải nói như vậy, lý do là như vậy. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề mà đây mình nói là cần nói, đó là các chiếu nạn gì đó. Thì để mà người Phật tử mình nghe pháp rút bài học, thì đạo đức của thế gian khác với lại Phật pháp. Đạo đức của thế gian được xây dựng trên tình cảm và phải trái. Muốn cho người ta theo đạo đức, muốn cho con người ta thực hành cái đạo đức thì cần phải nói đó là cái điều phải, đó là cái lẽ phải. Ví dụ muốn cho người ta có hiếu thì phải nói có hiếu là phải, bất hiếu là trái, có hiếu là đúng, bất hiếu là sai. Và muốn người ta thực hành thì phải phát sinh cái tình cảm, phát sinh lên cái tình cảm, mình phải tình cảm, mình phải tôn thờ tình cảm cái có hiếu, mình phải ghét cái bất hiếu thì mình mới thực hành được. Và muốn phát sinh cái tình cảm và muốn giữ vững cái tình cảm thì nó thì cần có cái văn hóa, cái xã hội. Cái thời đó, cái văn hóa, cái xã hội đó người ta ủng hộ cho cái quan điểm đó. Thì nếu mà mình, ví dụ mình tụi con là một người có cái tính chất có hiếu, thì khi mà mình đi tái sinh cái có hiếu, cái chủng tử có hiếu nó muốn hoạt động, nó sẽ không có sinh vào thời này, nó có thể tránh, nó sinh vào một cái phương khác, một cái thế giới khác cho thích hợp, hoặc là nó ở trên cõi trời. Tại vì cái thời này không có chủ trương có hiếu, mà nó sinh thời này nó cũng sinh là người Âu Mỹ, tại vì người Âu Mỹ không chủ trương có hiếu. Thì khi một cái chủng tử có hiếu nó muốn hoạt động, nó đi tìm sư ái, mà cái sư ái ngày nay nó bị ảnh hưởng Âu quá nặng, nhiều khi nó không sinh nữa mà nó tìm một phương khác. Đâu phải vũ trụ có một mình cái thế giới này có 10 phương bất tận, nó đi tìm một cái phương nào mà đúng là khế hợp nhân duyên, nó sinh để nó hoạt động. Về nơi đó nó sinh ra người dân ở nơi đó cả triệu người đều chấp nhận có hiếu là tốt, nó sẽ sinh ra đó để nó hoạt động. Còn những người mà không chủ trương có hiếu, không có chủ trương trung tình thì mới sinh ra thời này, mà sinh ra thời này mà cũng không có sinh ở xứ Á, sinh ra xứ Âu Mỹ, mà đã sinh ra người Á mà lại sống ở xứ Âu Mỹ nữa, thì nó là thuộc loại người ngửa ngợp ngửa lưỡi ươi. Tức là nó nửa có hiếu, nó nửa không có hiếu, nó nửa có thủy chung mà nó nửa chẳng trung tình, nó nửa nửa này nửa nửa kia, kỳ kỳ. Thì chính vì vậy cho chúng ta biết là ở đời trong thế gian thì nó là mình thấy cái nghiệp, cái luật nhân quả, cái nghiệp nó đi như vậy. Thì do đó mà chúng ta nhận xét là mà mình cũng phải biết trước điều đó, là mình khi mình nhận xét trong đạo Phật đó, mình cố gắng nhìn cho nó vẹn toàn để mình không có bị gọi là mình quyết đoán, tức là mình xác nhận một cái cách lệch lạc, tức là mình đừng có xác nhận là mình là xấu hay tốt, tại vì nó còn có thêm cái mà trong đạo Phật nó đừng có là cái nguyện. Nhiều khi thực ra mình không phải mang cái nghiệp đó, nhưng mà mình do cái nguyện, thành ra thôi bây giờ mình cái điều cần thiết mình bảo mình là ai, mình không có nên đặt vấn đề đó, mà cái vấn đề của chúng ta là hiểu rõ hết tất cả, nhìn cho nó thấu đáo hết tất cả, là một con người ra đời, một con người sinh ra đời trong cuộc sống này nó có thể bằng đó trường hợp. Và chính vì vậy đó, mình sau đó mình mới lựa chọn cho mình giờ là pháp của đề tâm hành Bồ Tát đạo, tức mình phải đi theo cái hướng nào, thì phải có cái gì thế nào. Đạo đức của thế gian đó, dựa trên tình cảm thương yêu ghét như vậy, văn hóa và đúng phải trái như vậy, cho nên giờ chúng ta mới nhận xét đó, cái đạo đức đó Đức Phật cũng chấp nhận, nhưng mà Đức Phật không có cho nó là cứu cánh. Đó là nhận xét này. Chúng ta thấy nhiều khi nói theo lý nó không có đáp được, nó không có thỏa mãn được lý luận. Tại sao lại phải có hiếu? Thành ra nó phải tìm một cái thời nào mà mọi người đều chấp nhận, để cho khỏi có ai lý luận gì hết á. Mình sinh ra thời đó là tự nhiên mình không có hiếu, và tất cả cái nhìn mình bằng con mắt rất là khó chịu. Mình sống cũng khó nữa, thành ra mình phải có hiếu thôi. Nhưng mà nếu mà hỏi tại sao phải có hiếu, nó trả lời được. Thành ra cái ngày nay nó không có chủ trương có hiếu, nó đặt câu hỏi tại sao phải có hiếu. Thành ra mấy nhóc ở đây mới nói câu đó mà. Đấy thì cá không ăn muối cá ương á, mà cha mẹ cãi mình thì không ương cũng không là cũng xử gì nữa. Mấy nhóc Na Uy này nói này. Thì chúng ta thấy là một khi mà mình ở cái xã hội nó không bênh vực cái điều đó nữa, thì lúc đó nó đặt ra là phải hợp lý. Khi nó đặt ra là phải hợp lý, nó hỏi tại sao có hiếu, trả lời được. Cũng như nói chứ nè, mày còn trẻ mình phải kính người có già nghe không? Thì cái thằng trẻ nó cũng có thể trả lời, mà tôi ông cũng trẻ như tôi chẳng qua sống lâu thôi. Thì giờ mình nói sao? Nếu nó cứ lý luận như vậy thì mình trả lời cái lý đó làm sao? Còn tôi sinh sau ông á, là bởi vì tôi già tôi chết, mà lúc đó ông mới sinh ra, mà lúc mà ông còn nhỏ thì tôi già, rồi tôi chết đi thì ông mới lớn, rồi tôi sinh ra tôi thành nhỏ. Bây giờ nó dùng đạo Phật nói vậy, rồi người già nghĩ còn sao? Thành ra có ai già ai trẻ đâu mà bắt kính này kính kia. Thành ra tất cả mọi cái mà lý luận đem ra lý luận thì cái đạo đức của thế gian mình thấy rõ là nó không có trả lời được cái lý, mà nó chỉ có nói mà đó là điều tốt, đó là điều đúng, không theo như vậy là sai, không theo như vậy là có tội. Mà lấy cái tội ra để hăm he bắt người ta làm, thì những người ta bảo bây giờ ai đặt ra cái tội đó? Ông đặt ra chứ ai đặt ra? Ông lớn ông già ông muốn tôi theo ông chứ ông đặt ra cái đó là tội. Nếu mà không kính người già là có tội, đó là ông đặt ra. Ai đặt ra thì mình giờ trả lời. Mà tội chỗ nào? Tội làm sao? Tại sao lại có tội? Phân tích con. Thì tất cả mấy cái đó mình trả lời sao? Thành ra chính vì vậy chúng ta chấp nhận một điều, chấp nhận theo truyền thống, chứ không chấp nhận theo lý lẽ đúng lý, mà chúng ta chấp nhận theo truyền thống. Thế thì cái truyền thống nó hết thời rồi đó, thì tất cả những cái điều đúng ở trong cái truyền thống nó bị lung lay hết trơn. Tức là lúc đó người ta không chấp nhận, nó phải có lý người ta mới chịu, mà nó không đã trả lời được cái lý là nó muốn sụp đổ hết. Thành ra đó là cái điều cho mình thấy văn hóa cũ văn hóa mới như vậy. Thế thì cái đạo đức của thế gian là mình thấy con người chấp nhận mà giữ nó bằng tình cảm. Thành ra đôi khi những người lớn tuổi đó, họ thấy cái đạo đức nó sắp mất đi đó, họ lo, cho nên cái tình cảm nó phát triển. Thì tình cảm nó phát triển nó giữ, bây giờ cái tình cảm của mình nó bị đột, là cái điều của mình tình cảm nó sắp mất. Thành ra đôi khi người đó họ oán than, họ sân, cái oán than nó đủ cái sân hận, họ trách, họ móc, họ nói thời này mất đạo đức đủ thứ. Nhìn thì có vẻ như đẹp đẽ, khỏe mạnh, sang trọng, lịch sự thì nó gì nữa, nhưng mà thực ra cũng có đạo đức thế, mất cái chân đạo đức nữa. Thì họ sẽ trách móc như vậy. Rồi chúng ta nhìn một nữa thì quả thật cái điều đạo đức trong thế gian mà khi mà cái thời mà thời thân thì nó có những con người thực hành cái đạo đức đó, họ sống cái đạo đức đó, họ lấy cái đạo đức đó là cái sự sống của họ. Nhưng mà cái thời mà nó suy ấy, thì thì người ta sống cái đạo đức đó một cách cố chấp mà không có thực hành được một cách viên mãn, mà chấp bám vào đó sợ mất. Nhưng đại đa số đó, thì họ dùng cái đạo đức đó để mà làm phiền não lẫn nhau. Mình thấy hai người cãi lộn nhau, hai người làm cá ăn tôm, người chửi người, may cái thằng đều cá đều già, thì người kia may cho cái thằng đúng may. Mà nếu bây giờ đó, hai người đó, người ta bảo ừ mày nói trúng, cái người kia cũng bảo ừ tao thấy mày nói trúng, thì còn cãi lộn không? Ừ mày nói trúng đó, tao thấy tao đều thiệt đó. Cái người kia mà ừ mày nói trúng đó, tao thấy tao lung manh thiệt đó. Bây giờ hết cãi thì sao cãi nữa, mà hết sân chứ. Nhưng mà người ta không chấp nhận cái điều đó, bởi vì người ta nói tao đạo đức. Tôi mà nó nói tôi lung manh, nhưng mà tôi mà nó nói tôi đều, người ta nói tao đạo đức. Thành ra vì cái đạo đức đó mà một lát thấy dùng dao chém nhau. Thực ra thì hai thực sự một anh đều, một anh lung manh, mà hai anh không chấp nhận sự thật, mà hai anh muốn đạo đức, cho nên hai anh bảo thôi thà giết nhau hơn là nói sự thật. Thì cái đạo đức của thế gian này nó mình mới nhìn mình thấy nó hay, Đức Phật cũng nói hay, nhưng nếu mình nhận xét kỹ rồi để mà mình thấy cái đạo nó khác với đạo đức của thế gian, cái đạo Phật nó khác. Đạo đức của thế gian nó phức tạp lắm, nó phiền não lắm. Cái điều nữa đó, là mình thấy một người giàu thì buồn giàu bị phiền não đó, thì phần nhiều cũng vì cái đạo đức. Mình thở than mà đời này thật chán ơi là chán, không còn biết cái gì nữa, nhân nghĩa lễ trí tín gì chẳng còn biết cái gì nữa. Con người thời buổi nay cũng còn biết cái gì nữa. Nó chẳng có coi cha mẹ ra cái gì thì lúc mà mình bị phiền não như vậy là bởi vì những cái ý nghĩa của đạo đức đó, của mình đó, nó bị tổn giảm, nó bị tổn giảm như vậy. Thì mặt khác đó, cái đó là ngồi than thân trách phận và phiền não. Mà mặt khác mình thấy con người ta hôm nãy giờ đi đánh nhau, cảnh sát bắt thì phiền cả hai. Cũng như là bây giờ nước nào cũng có bom nguyên tử hết thì chắc là hòa bình nó mạnh hơn. Còn nếu có bom nguyên tử là quánh ra ngoài. Thành ra nãy giờ đó mà không có cảnh sát bắt nữa là ta đánh ra ngoài. Với là người nhiều khi đánh thì mình sợ là mình yếu hơn thôi. Nhưng mà bình thường không đánh con người đâu có chịu yên. Là con người ta không đánh thân nó đau đó, nhưng mà người ta nghĩ dùng miệng đâu có chết chóc gì. Lời nói đâu có mất tiền mua, dùng miệng đâu có chết chóc thì mình tấn công bằng miệng. Mà khi mình muốn tấn công bằng miệng á, tấn công một người miệng là lấy cái gì để tấn công? Mình lấy cái đạo đức ra để tấn công. Cái thằng đó là cái thằng phi đạo đức, cái thằng đó là nó như thế này, thế kia, thế nọ, cái gì gì. Chứ tự nhiên bây giờ mình tấn công một người mà cái thằng nó tốt lắm á, cái thằng đó là thực là cái thằng kỳ cục, nó tốt vô cùng, ai xin thì cũng cho hết á, nó tử tế, ăn nói đàng hoàng á. Thì mình nói vậy người ta thấy mình điên chứ mình đâu có tấn công được nữa. Mình tấn công thì mình phải nói là có 10 điều đạo đức như vậy mà cái thằng đó nó phản hết 10 điều, quý vị thấy chưa? Thành ra mình dùng đạo đức để chia, để hại nhau, để làm khổ nhau, để giết nhau. Mình ghét một người, thù hận một người, mình cũng dùng cái người đó không đạo đức, để nó vi phạm cái đạo đức, để mình nuôi dưỡng cái thù của mình. Người nào người ta bảo mình thì thôi sản đi, mình bảo không có sản, bởi vì người thằng đó nó như vậy, nó phi đạo đức như vậy. Thành ra cái đạo đức của thế gian này nó nuôi dưỡng cái sân hận. Đúng ra đạo đức nó không có cái tính chất như vậy, nhưng mà cái đạo đức của thế gian, con người ta dùng cái sử dụng cái đạo đức cho mình thấy, con người ta không chịu áp dụng cái đạo đức đó cho bản thân của mình, nên con người ta luôn luôn dùng cái con mắt đạo đức để nhìn người khác. Người ta lục tổ ấy đang nói là thấy lỗi mình đi chứ đừng thấy lỗi người, muốn tu hành phải vậy. Còn cái đạo đức thế gian nó cứ cho phép người ta. Mình mở báo chí ngày nay, báo nào cũng vậy, cũng lên mặt đạo đức hết, báo nào cũng phê bình tứ tung mọi người mà lấy đạo đức ra để phê bình. Mà giờ hỏi anh đó, anh có đạo đức hay không mà anh đi phê bình ta? mà một người mà chân chính đạo đức ấy, thì đừng có phê bình ai, trước tiên nó phải vậy. Còn giờ mình phê bình tứ tung hết, nhiều khi mà nhiều khi chửi rủa thôi, thằng đó cái thằng tổng thống nó là cái thằng lưu manh hối lộ tham nhũng, mình chửi mình lôi tất cả những cái đó nó phi đạo đức ấy. Cho anh ấy làm tổng thống xem, anh còn bằng gấp 10 lần cái thằng tổng thống đó, gấp trăm lần. Nhưng mà mình không xét mình cũng tham y về ta, nhưng mà mình chưa có cơ hội để tham thì mình cứ chửi mình tham. Thành ra cái chuyện mà ta nói là mấy lính bỏ chạy ấy, ra trận cái nhát nó bỏ chạy, nhưng mà mấy có nhiều thằng chạy lẹ, thành ra mấy thằng kia mới chạy được 3 bước, mình cái chạy 9 bước, cái mấy cái thằng chạy 3 bước nó cười cái thằng 9 bước mà nhát, nó cười cái chí xíu. Thành ra nếu mình tự xét thấy mình cũng đầy chấp ngã vô minh tham sân si thì mình chửi ai chi nữa, mình chửi ai làm gì nữa. Đấy, cái mà phải nói những người mà nói ra thì phải nói vấn đề người ta nói ra, vấn đề nhất là những phê bình bình luận thì nó gì của sách báo thì nó thực ra mình phê bình thì phải nhận định khách quan, còn mà phê bình mà cứ lấy căn bản trên đạo đức thực ra mình phải xét mình trước. Tuy rằng những điều mình nói đúng, ví dụ mình bảo một cái người ta lưu manh, mình chửi người ta lưu manh với chúng, nhưng mà mình xét được mình hả, mình xét lại mình vậy tức là mình chửi mình luôn. Thành ra trước khi mình chửi người ta mình bảo chứ thực ra đây cũng chửi luôn, sẵn cũng chửi ông đó cũng chửi luôn, thì nghe còn anh hùng chút. Thế còn mình cứ nói xong mà con người ta có một cái tâm lý kỳ đó, cái khi nào người ta phê bình một người khác là phi đạo đức, cái tự nhiên người ta cảm thấy người ta đạo đức, cảm thấy như là người ta đã đạo đức rồi. Thì ra cái điều đó khi người ta ở đúng cái cương vị hoàn cảnh đó, người ta thấy là người ta còn tham lam hơn nhiều. Thì ra có câu chuyện mà cái bà già đó mà sau khi lật đổ vua ác độc lên, bà già nó khóc, rồi mọi người ngạc nhiên, bà già rất là già nhất ở trong cái xóm, bà chứ trời ai đấy để vui mừng hết, mà cụ cũng thường tham lắm mà sao giờ lật đổ vua này cái cụ khóc. Bà già mà vui sống năm nay 100 mấy tuổi rồi, tôi trải qua 3 đời vua, cái thằng vua thứ nhất hồi đó tôi còn trẻ, nó thổi nó ác quá trời, thành ra tôi chỉ mong cho nó chết, thế khi nó chết tôi mừng quá. Cái thằng vua thứ hai lên nó ác hơn thằng vua đầu tiên nữa, tôi khổ quá tôi chịu không nổi nữa. Rồi thằng vua thứ ba này nó mới lật đổ vua thứ hai, nó lên rồi tôi thấy cũng hơi mừng mừng hy vọng, nhưng mà nó ác hơn hai vua trước nữa, ác hơn hai vua trước nữa. Bây giờ tôi chán nó rồi, mà bây giờ tôi thấy nó chết đi, tôi biết cái thằng vua thứ tư lên còn ác nữa thì tôi khóc. Những cái câu chuyện như vậy nó nói lên cái sự thật của cuộc sống này. Thành ra con người ta đó, nếu mà nhiều khi con người ta sống thật, người ta đừng có dùng đến cái đạo đức nhiều, mà có lẽ con người ta hòa bình hơn. Nhất là vì cái miệng đó. Người ta thì sợ nhát dữ, nhưng mà nhát thành ra không có dám đánh lộ bản thân, nó đau, nhưng mà dùng cái miệng người ta thấy dùng đã đời, dùng miệng tha hồ đâu sao được. Nhưng mà chúng ta phải biết khẩu nghiệp rất nặng. Thành ra chính ở chỗ như vậy mà chúng ta nhận xét, chúng ta mới thấy là đừng có đem đạo đức của thế gian ra nó mà so sánh với đạo. Cái đạo nó nhận định mọi vấn đề nó theo nhân duyên, lấy trí huệ là căn bản. Khi nào mình có cái sáng suốt đó, cái nhận định sáng suốt đó, thì tự nhiên con người của mình hành động đúng với đạo đức với chân lý, mà mình không cần phải chủ trương đạo đức với chân lý. Đức Phật chủ trương giác ngộ, Đức Phật chủ trương duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp, không có lấy đạo đức. Đức Phật không dùng tình cảm để kích thích, Đức Phật sùng sự thấy rõ vấn đề, tự nhiên là mình hành động đúng. Thì cái thấy rõ vấn đề là chỗ nào, là nhân quả nghiệp chướng báo chướng thì nó đấy là phiền não chướng. Và trong đạo Phật thường nói là duyên khởi nhân duyên, mà chúng ta là người Phật tử mà ít ai mà sống theo nhân duyên, mình sống theo phải trái đúng sai mà. Thành ra tâm của mình nó cuồng động trong đó, mình tạo nghiệp mình không hay. Có một người kiếp trước rất ác độc, hành hạ một người nô lệ kinh khủng, tàn ác, bóc lột đủ thứ. Cái người nô lệ đó khổ đau quá cho nên nó nhiếp tâm, nó làm thiện, tu tập. Còn cái anh kia anh tàn nhẫn quá đi, cho nên đến kiếp này anh bị quả báo. Anh sinh ra đời anh bị hành hạ như vậy, cái mình thấy tội nghiệp, mình phát sinh tình cảm, và mình dùng đạo đức mình thấy vậy là sai, thấy vậy là sai, cho nên mình bảo là không có được như vậy. Mà mình nếu mà mình nhìn ra được nhân quả trong kiếp trước đó, thì mình sẽ bảo chứ thôi phải tu thôi, tại vì mình cũng không thể nào mình khuyến khích là trừng phạt, mà mình cũng thấy được cái nhân quả đời trước thì mình cũng nói là thôi mình cũng đừng lên xe vô. Cái tay thì đời trước nó ác quá đi mức tưởng tượng, mà thả cho nó ra nó có phước trở lại chết người ta nữa. Nếu mà mình nhìn theo cái chân lý sáng suốt như vậy thì con người của mình nó sẽ thấy là nó theo đạo của chúng nhất, chứ nó không có dính vô cái chuyện đời sống tình cảm thì phi này nọ thì nhiều hết. Người mình á chẳng hạn vậy, hai đệ tử cùng một sư phụ, đệ tử này á thấy đệ tử kia được sư phụ nuông chiều cho làm thị giả, đệ tử này ganh sai như vậy, sai không công bình, tình cảm khởi lên lấy phản trái mà không công bình, thiếu đạo đức, là một thầy sư phụ mà không được công bình, thiếu đạo đức. Nhưng trong đạo Phật không có nhìn theo cái đó, đạo Phật nhìn theo nhân duyên, do đời trước nó như thế nào á cho nên đời này mình không có được gần thầy, do đời trước như thế nào cho nên cái người sư huynh sư đệ của mình trong đời trước đời này được gần thầy, đó là nhân duyên. Không có ai ra khỏi nhân duyên, không có ai làm cái gì không ra khỏi nhân duyên hết. Và khi mình nhìn theo nhân duyên như vậy, mình không có ganh, mình không có nhìn theo tình cảm, mình không có phát sinh những cái hành động tin mạng đủ thứ như vậy hết. Nhưng mà đời sống, trong đời sống mình những cái nhức nhối, cái mệt mỏi ở chỗ là người ta sống phản trái, lại sống theo tình cảm, người ta xem đó một cách say sưa, người ta cứ thấy đúng rồi là tha hồ ghét, đúng rồi là tha hồ tạo nghiệp. Mình đúng mà ai cũng nhận là mình đúng hết, thành ra tha hồ tạo nghiệp với nhau. Mà người ta biết cái đó nó chỉ là nhân duyên thôi, nó chỉ là nhân duyên như vậy thôi. Thành ra nếu mà mình nhìn theo nhân duyên thì biết là mình tại kiếp trước á, mình lơ là với được sư trưởng, mình chẳng màng nghe lời chẳng gì hết, cho nên những cái đời này của mình không bao giờ được gần gũi thân cận với lại sư phụ, mình cứ bị xa lánh như vậy đủ thứ, mà đồ đấy là bị chửi đó. Thì mình nhận xét như vậy thì mình hướng về đạo, mình sám hối, mình tu tập, nó tăng trưởng sự tinh tiến của mình hướng thiện, chứ nó không tăng trưởng phiền não. Thành ra chính vì vậy người Phật tử mình có chịu nhìn theo đạo, có chịu sống theo đạo chưa? Không có, mình vẫn nhìn theo đời, mình vẫn sống bằng tình cảm, mình vẫn sống bằng phải trái đúng sai, rồi phân biệt nó, rồi phiền não, rồi lung nó. Mình sẵn sàng tạo nghiệp bất cứ trong chùa chiền, trước tượng Phật, trước tam bảo, ở đâu mình cũng sẵn sàng tạo nghiệp, bởi vì mình tình cảm, bởi vì mình đúng sai. Mà không bao giờ mình tinh tiến được trong đạo hết. Nhưng mà nếu mình nhìn theo đạo rồi, không bao giờ mình làm ác được. Thế mình cứ nhìn cái hướng theo đạo mà mình thấy là tự yên tâm mình là phải quy hướng về sám hối, bái sáng, nương tựa, thanh tịnh tâm, nhìn lại con người của mình. Thành ra chính vậy mà uổng Đức Phật thuyết pháp, mình thấy kinh điển đầy nhiều nhất, mà người Phật tử của chúng ta không áp dụng được một chút nào tinh thần của Đức Phật ấy, thì mình thấy điều đó uổng chứ. Mình sống cuộc sống mà nếu mình sống đúng cái tinh thần của đạo Phật thì mình sẽ thành một cái tập thể rất là lý tưởng, rất là tốt đẹp. Nhưng mà mình đâu có chịu nhìn theo như vậy. Nói mình quá nhân duyên thì mình bảo thụ động. Quá nhân duyên thì mình bảo mình phải tạo ra nhân duyên chứ. Không lẽ cứ để nhân duyên, cái gì nói nhân duyên ấy. Nói đạo Phật cái gì mình cũng suy xét cho nó rõ ràng. Nói đạo Phật cái mà mình nói là như vậy thụ động, bi quan, những thế, đủ thứ hết. Mà mình không có chịu hiểu rõ cái pháp của Phật nó làm sao. Mình chỉ áp dụng thử một lần thì mình thấy. Mình thấy là cái tuyệt vời, cái vi diệu của pháp Phật nó như thế nào. Rồi mình vẫn chấp nhận mình là Phật tử. Mà mình cứ như vậy thì làm sao mà nó tiến bộ. Nên đó là cái mà chúng ta nhận xét, ta mới thấy mà thực sự ra đời này không có ai người ta muốn khổ đau, người ta muốn phiền não trước của thân cả. Khi mình thấy một người bạn của mình, người ta làm một điều mình thấy là nó sai, quấy, trái, mà mình khuyên mà người ta vẫn cứ thế người ta làm, mình biết thì nó là duyên của người đó, đó là nhân duyên của nó. Đến lúc mà mình làm mình cũng sẽ thấy ai khuyên mình cũng cứ đường mình làm. Đó là cái duyên của mình mà không tránh khỏi. Cho nên á, muốn tránh khỏi chỉ có một cách là quay về đạo. Quay về đạo có nghĩa là chấp nhận đạo là nơi nương tựa của mình, chấp nhận đạo là cứu khổ. Ngoài đạo đó là khổ hết á. Chấp nhận cần sự cần thiết của đạo. Không phải như xưa nay mình là Phật tử mình bảo chứ đạo Phật có chết thì thế gian này còn được cũng sao, mình vẫn còn sống được rồi. Mà bây giờ mình chấp nhận là không có đạo Phật là không có tôi, không có đạo Phật thôi đừng ở trong cõi hành chi nữa hết. Bao giờ mà mình như vậy mình mới trở thành Phật tử chân chính được. Còn Phật tử gì mà thôi đạo Phật cũng được, nếu đạo Phật hết thì mình theo đạo Thiên Chúa, đạo Thiên Chúa hết thì thôi theo đạo Hồi, đạo Hồi hết thì mình theo vô thần. Đây mà người ta sống sao mình sống vậy. Thì như vậy thì mình thực ra chưa phải đúng nghĩa là Phật tử. Mình chỉ có duyên rất nhiều đời gặp Phật, mà bao nhiêu kiếp gặp Phật đều lơ lửng lơ là. Thành ra kiếp này là Phật tử nhưng mà rất lơ là, mà không biết cái giá trị của đạo, mà không bao giờ nghĩ đến chuyện áp dụng thực hành từ xem sao nữa. Thành ra chính vậy mình cứ nghe, mình cứ bảo tưởng mất vui, nhưng mình thử áp dụng đạo một lần xem, nếu mà thực sự trong đạo không có cái niềm vui của đạo thì nó đâu có thầy cô, đâu có người theo đạo Phật nữa, nó đâu có nữa. Nhưng mà thực sự ra đạo mới là thoát khổ, còn ở đâu chăng nữa nó cũng đầy nguy hiểm, mà nó cũng đầy ác ấy. Con người mình sống thế gian nó rốt cuộc chỉ là nghĩ cho chính mình ích kỷ thôi. Mà chỉ có giờ quay theo đạo, chịu đương vào đạo, chịu khuất phục trước đạo, chịu tôn thờ đạo, lúc đó thiện căn của mình mới phát triển. Và con người của mình không dám nói mình thiện chút nào. Đó thành ra nó mình nhận xét như vậy đó, để chi vậy, những cái nhận xét đó nó sẽ đưa mình vào sự thực hành. Đưa mình vào sự thực hành rồi mình mới kinh nghiệm ra cái thành quả, chưa phải là cứu cánh, nhưng mà những cái công năng thành quả của đạo, và do đó tâm của mình mới phát triển theo đúng hướng đạo. Đó là điều nhận xét của chúng ta như vậy. Thì tổng quát lại, chúng ta đã nghe được tổ đạo sư khuyến khích mình, cho mình thấy tổ đạo sư trong bộ A Lạc tập này trích kinh rất nhiều. Tổ không muốn nói là đây là ý kiến riêng của tôi, quý vị nghe lời của Phật nói rồi. Để khuyến khích mình niệm Phật đúng lúc đúng thời đúng phương tiện mà rất là hữu ích. Và công năng của đạo, công năng của đạo giữ mình trong bao nhiêu kiếp này mình vẫn gặp được đạo, vẫn nghe được đạo, đó là một cái công năng của đạo. Ở chỗ niệm Phật trong đoạn này chúng ta nghe là như cái mầm hạt cây nhu đầu trên đạo. công năng của niệm Phật có thể biến tất cả cái tâm phiền não của chúng ta trở thành bạn, để cho mình không có mặc cảm nữa. Mình biết mình sinh vào thời mạt pháp, mình biết mình là người phàm, nhưng mà mình không có mặc cảm, bởi vì mình gặp được một cái phương tiện hết sức là vi diệu. Mình biết cái giá trị công đức của mình đảm bảo là rất quý, và mình biết cái công năng của pháp môn rất quý, cho nên mình phát tâm tiến tu, mình không có mặc cảm. Mặc cảm là buông bỏ buông xả hết sức để tinh tiến. Rồi chúng ta sẽ nghe công năng của niệm Phật tam muội, trừ diệt được tất cả vô lượng tổ chứng bao nhiêu đời tiếp theo kỳ sau.